Sách tinh gọn 12 quy luật cuộc đời. Đơn vị thực hiện NNT Studio. Quyển sách này nói về điều gì? Có lẽ không ai trong chúng ta muốn đối mặt với một cuộc sống nặng nề, mệt mỏi và đầy rẫy xấu xa. Tuy nhiên, cuộc sống này vốn muôn hình vạn trạng, thiên biến vạn hóa. Chẳng ai có khả năng đi mãi trên một con đường êm đềm mà không gặp chông chênh hay trở ngại. Trong hoàn cảnh đó, chúng ta nên làm gì? 12 quy luật cuộc đời xuất bản năm 2018 sẽ cho bạn câu trả lời. Cuốn sách giống như một cẩm nang hướng dẫn độc giả các quy tắc sống cơ bản bằng cách tiết lộ những sự thật được ẩn giấu bên trong chúng ta và những người xung quanh. Quyển sách này dành cho ai? Sinh viên chuyên ngành tâm lý học. Bất kỳ ai có ý định điều chỉnh cân bằng cuộc sống của mình. Độc giả có hứng thú với dòng sách phát triển bản thân. Về tác giả, Jordan B. Peterson hiện là giáo sư tâm lý học tại Đại học Toronto, là một nhà tâm lý học lâm sàng kiêm tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy. Trước khi xuất bản cuốn sách 12 quy luật cuộc đời, ông đã nổi tiếng khắp thế giới với vai trò nhà giáo dục trí thức quốc tế. Hàng loạt bài giảng video của ông đã được chia sẻ mạnh mẽ trên các nền tảng trực tuyến. Nội dung của podcast được trích dẫn từ ứng dụng sách tinh gọn do NNT Studio phát triển. Nếu yêu thích và muốn nghe nhiều hơn, bạn có thể tải ứng dụng sách tinh gọn trên App Store hoặc là CH Play để ủng hộ team nhé. Bạn học được gì qua cuốn sách này? Những lời khuyên vững chắc, thiết thực giúp bạn vượt qua những chông chênh trong cuộc sống. Trong câu chuyện Chú bé người gỗ, thay vì đi học theo lời dặn của cha, Pinocchio lại trốn đi chơi theo lời người lạ, cuối cùng bị lừa nhốt vào một cái lồng. Sau khi được cô tiên giúp đỡ, cậu trở về nhà và nghe tin cha đã bị cá mập nuốt trong lúc đi tìm mình. Pinocchio ra biển, lặn xuống và tìm cách chui vào bụng con cá mập khổng lồ để cứu cha. Nhờ biết hối lỗi, là dũng cảm, nhanh trí và hiếu thảo, Pinocchio được cô tiên hóa phép thành người thật bằng da bằng thịt. Nhân vật chính trong những câu chuyện thần thoại, truyện cổ tích và ngụ ngôn trên thế giới đều có điểm tương đồng với cậu bé người gỗ Pinocchio phải dấn thân vào hành trình tìm kiếm sự cân bằng giữa trật tự và hỗn loạn, quen thuộc và kỳ lạ, an toàn và phiêu lưu. Tiếp đó, các tác phẩm của những triết gia lỗi lạc như Socrates và Aristotle lại đề cập đến những giá trị và quy tắc phổ quát nhằm mục đích hướng con người đến với một cuộc sống có ý nghĩa. Và đây là những chủ đề mà tác giả Jordan B. Peterson đã đưa vào cuốn sách 12 quy luật cuộc đời, tương ứng với 12 bí quyết giúp con người hiện đại vượt qua thời kỳ hỗn loạn ngày nay. Hãy đứng thẳng và hiên ngang. Có lẽ bạn không còn xa lạ gì với cụm từ The Pecking Order, hệ thống phân cấp, nhưng bạn có biết nó bắt nguồn từ đâu không? Năm 1920, nhà động vật học người Na Uy Thorleif Schjerderup Eber tiến hành nghiên cứu những con gà trong chuồng. Ông nhận thấy có sự phân cấp rõ ràng ở loài chim này. Đứng đầu là những con khỏe mạnh nhất, luôn được mổ thức ăn trước. Còn những con gà yếu ớt nhất chỉ được mổ những mảnh vụn còn sót lại. Sự phân cấp theo kiểu này không chỉ giới hạn ở gà, nó xuất hiện trong khắp vương quốc động vật. Chẳng hạn, loài tôm hùm, dù sống ở đại dương hay được nuôi nhốt trong bể, vẫn sẽ tranh giành một cách hung hãn để có được nơi trú ẩn tốt nhất và an toàn nhất cho mình. Các nhà khoa học phát hiện hành vi cạnh tranh này khiến quần thể tôm hùm phân thành hai phe thắng và thua. Mỗi phe có sự cân bằng hóa học khác nhau trong não. Não của phe thắng có tỷ lệ hormone serotonin cao hơn hormone octopamine. Não phe thua thì ngược lại, tỷ lệ hormone octopamine cao hơn. Tỷ lệ này có thể ảnh hưởng đến tư thế của tôm hùm. Hormone serotonin giúp những con bên phe thắng nhanh nhẹn hơn và có dáng thẳng hơn, trong khi hormone octopamine sẽ khiến những con bên phe thua căng thẳng và luôn cuộn tròn người lại. Sự khác biệt này đã trực tiếp quyết định kết quả của các cuộc đối đầu tiếp theo. Những con tôm hùm có dáng thẳng đứng trông to lớn hơn và đáng sợ hơn, vì thế chúng vẫn nghiễm nhiên giành được thế thượng phong. Chắc bạn có thể đoán được, ở loài người, hệ thống thứ bậc và chu kỳ thắng thua cũng hoạt động theo cách tương tự. Các nghiên cứu đã chỉ ra, những người thất bại hầu như không thích hoặc không có khả năng cạnh tranh. Họ cuộn tròn trong chiếc vỏ của mình, lầm lì, ít nói, ngại giao tiếp. Và điều này chỉ củng cố thêm tình trạng lười vận động, lòng tự trọng thấp cũng như mức độ trầm cảm của họ. Ngược lại, những người thành công, địa vị cao, rất tự tin, thể hiện rõ qua lời nói và ngôn ngữ cơ thể. Chính sự tự tin đó đã giúp họ duy trì chuỗi trận thắng của mình. Những con tôm hùm có dáng thẳng đứng trông to lớn hơn và đáng sợ hơn, con người cũng thế. Không phải tự nhiên mà chúng ta có thói quen liên kết thể chất của một người với trí thông minh và khả năng thành công của người đó. Vì vậy, Nếu bạn đang muốn tạo ra lợi thế cho mình, hãy ghi nhớ quy luật đầu tiên: ngẩng cao đầu, bước đi hiên ngang và nhìn thẳng về phía trước. Đó là tư cách của người chiến thắng. Hãy chăm sóc bản thân giống như cách bạn chăm sóc những người thân yêu. Nếu chú chó cưng của bạn bị ốm và bác sĩ thú y đã kê đơn thuốc cho nó, bạn sẽ không nghi ngờ bác sĩ và cũng không bao giờ bỏ dở đơn thuốc đó, có phải không? Nhưng bạn có biết, 1/3 số người bệnh đã phớt lờ đơn thuốc bác sĩ kê cho họ. Rốt cuộc tại sao chúng ta lại chăm sóc thú cưng tốt hơn chính bản thân mình? Một phần lý do là vì con người luôn ý thức được những sai lầm của chính mình. Chúng ta cảm thấy chán ghét bản thân vì đã phạm lỗi, và điều này có thể dẫn đến việc tự trừng phạt bản thân một cách không cần thiết. Vì vậy, con người luôn có xu hướng chăm sóc người khác tốt hơn chính mình. Niềm tin cho rằng chúng ta không xứng đáng được yêu thương đã có từ thời xa xưa. Trong câu chuyện Adam và Eva bị trục xuất khỏi vườn địa đàng, họ yêu quý nhau với tinh thần hoàn toàn trong sáng, thuần khiết như thế giới mà họ đang sống. Họ được Chúa cho quyền hưởng thụ hết thảy những vật chất trong thế giới này, ngoại trừ việc ăn quả của một cây ở giữa vườn địa đàng. Cuối cùng, cả hai vẫn bị một con rắn lừa ăn trái cấm và bị coi là đã mãi mãi tha hóa bởi sự gian ác. Câu chuyện đó khiến con người ta tự nhìn thấy mặt tối trong chính mình và có thể củng cố cảm giác rằng chúng ta không xứng đáng với những điều tốt đẹp. Nhưng nó cũng có thể được hiểu theo một cách khác. Không riêng gì con người, cả thế giới vốn đang bị hỏng. Con người và con rắn trong vườn địa đàng có thể được xem là sự pha trộn tự nhiên giữa trật tự và hỗn loạn của toàn bộ thế giới. Tính hai mặt này cũng có thể được tìm thấy trong triết học phương Đông, điển hình là biểu tượng âm dương, một bên sáng và một bên tối. Điều thú vị là cả hai bên đều chứa một phần của bên kia và chúng không thể tồn tại nếu thiếu nhau. Rõ ràng, thế giới này đạt được sự hài hòa bằng cách tìm ra sự cân bằng lành mạnh giữa ánh sáng và bóng tối, và con người nên cố gắng không đi quá xa theo cả hai hướng. Ví dụ, nếu cha mẹ cố gắng bảo vệ con mình khỏi bất cứ điều gì được xem là xấu, thì họ đang cố tình thay thế sự hỗn loạn bằng sự trật tự một cách chuyên chế. Như một lẽ dĩ nhiên, những đứa trẻ được bảo bọc quá mức sẽ mất dần khả năng tự bảo vệ mình trước sóng gió cuộc đời. Tất cả những điều trên dẫn chúng ta đến với quy luật thứ hai: hãy chăm sóc bản thân giống như cách bạn chăm sóc những người thân yêu. Nhưng đừng chống lại sự hỗn loạn, vì đây là cuộc chiến mà bạn không thể thắng. Và thay vì chỉ chăm chăm làm những gì khiến cho bạn hạnh phúc, hãy cố gắng làm những gì tốt nhất cho bạn. Khi còn nhỏ, chúng ta không thể không muốn đánh răng vào buổi tối trước khi đi ngủ, nhưng đây là việc nên làm. Khi trưởng thành, chúng ta phải nghiêm túc theo đuổi các mục tiêu giúp xác định mình là ai. Sau đó, bạn sẽ tự động nhận ra các bước cần thực hiện cũng như cách hành động phù hợp nhất. Hãy chọn bạn bè một cách khôn ngoan. Một người bạn thời thơ ấu của tác giả không bao giờ rời khỏi quê hương, vùng thảo nguyên phía Bắc Canada. Ông ấy chấp nhận mắc kẹt ở đó đến hết đời. Thỉnh thoảng tác giả về thăm quê và gặp lại bạn của mình. Mỗi lần như vậy, sự sa sút chậm chạp, buồn bã của người bạn lại càng hiện rõ. Những gì từng được xem là khát khao tuổi trẻ giờ đã trở thành sự oán giận tuổi già. Điều này có thể xảy ra với bất cứ ai và ở bất cứ đâu. Ở nhiều công ty, sếp thường có thói quen đưa một người thành tích kém vào một nhóm có thành tích cao. Họ nghĩ rằng làm như vậy sẽ giúp nhân viên kém học được những thói quen tốt từ đồng nghiệp. Nhưng các nghiên cứu đã cho thấy, điều ngược lại có nhiều khả năng xảy ra hơn, nghĩa là những thói quen xấu sẽ bắt đầu lan rộng và làm giảm hiệu suất của mọi người. Điều này dẫn chúng ta đến với quy luật thứ ba: đảm bảo xung quanh bạn luôn có những người đồng hành phù hợp. Nói cách khác, hãy chọn bạn bè một cách khôn ngoan. Kén chọn bạn bè là một bước đi thông minh, không hề ích kỷ hay hợm hĩnh. Tình bạn mang tính hỗ trợ và khích lệ hai chiều. Khi bạn cần động viên, họ sẽ ở bên bạn. Và khi họ cần được giúp đỡ để vực dậy sau thất bại, bạn sẽ ở bên họ. Mối quan hệ hai chiều tích cực này có thể khuyến khích mỗi cá nhân đi đến thành công và khuyến khích các đội nhóm tạo ra thành tựu to lớn cho xã hội. Khi tác giả rời làng quê đi học đại học, ông đã tham gia vào một nhóm bao gồm những cá nhân có cùng chí hướng. Mọi người giúp đỡ nhau trong học tập và đạt được nhiều thành tích, chẳng hạn như tạo ra một tờ báo và điều hành một hội sinh viên rất thành công. Những người bạn tốt không bao giờ để bạn chìm đắm trong sự tiêu cực. Họ luôn muốn những điều tốt nhất đến với bạn, vì vậy họ sẽ khuyến khích bạn thoát khỏi vòng xoáy đau buồn và trở lại đúng hướng. Đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác. Trong quá khứ, chuyện một con cá lớn ở trong một cái ao nhỏ nghe có vẻ bình thường, nhưng giờ đây, nhờ có Internet, khái niệm cái ao nhỏ đã dần trở thành dĩ vãng. Ngày nay, tất cả chúng ta đều là một phần của cộng đồng toàn cầu và bất kể bạn ở đâu, vẫn luôn có người giỏi hơn bạn. Điều này đưa chúng ta đến vấn đề tự phê bình. Trong xã hội hiện đại, tự phê bình rất quan trọng. Nếu không thì chúng ta sẽ không có mục tiêu để phấn đấu, không có động lực để cải thiện bản thân và cuộc sống sẽ nhanh chóng trở nên vô nghĩa. May mắn thay, con người có xu hướng luôn nhìn thấy thiếu sót trong hiện tại và tương lai hứa hẹn sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Tuy nhiên, hành động tự phê bình có thể dễ dàng biến thành hành động so sánh bản thân với người khác, và điều này cực kỳ tồi tệ. Trước hết, việc so sánh mình với người khác dẫn đến suy nghĩ trắng đen rõ ràng, chúng ta sẽ thành công hoặc thất bại. Điều này ngăn cản chúng ta nhìn thấy những cải tiến nhỏ nhưng cũng quan trọng. So sánh mình với người khác cũng dẫn đến việc đánh mất tầm nhìn về bức tranh toàn cảnh. Chúng ta chỉ tập trung vào một khía cạnh duy nhất trong cuộc sống và thổi phồng nó. Chẳng hạn, bạn đang xem xét lại năm vừa qua và nhận thấy mình làm việc không hiệu quả bằng một số đồng nghiệp. Bạn có thể ngay lập tức đánh giá bản thân là một kẻ thất bại hoàn toàn. Trong khi chịu khó xem xét mọi khía cạnh trong cuộc sống, bạn ý thức được cuộc sống gia đình mình trong năm qua viên mãn hơn rất nhiều. Đó cũng là một thành tựu đáng ghi nhận. Và đây là nội dung quy luật thứ tư. Đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác và luôn đánh giá bản thân dựa trên những thành tích trước đây của chính mình. Khi xem xét sự tiến bộ của bản thân, hãy coi mình là người có thẩm quyền. Điều này có nghĩa là bạn phải nhìn mọi thứ từ trên xuống dưới và kiểm tra mọi vấn đề. Trước khi đóng dấu phê duyệt, hãy lập danh sách những điều cần được cải thiện. Cách tiếp cận chi tiết này có khả năng khiến bạn bận rộn với bản thân đến mức bạn sẽ không còn thời gian quan tâm đến việc người khác vượt trội như thế nào. Nhiệm vụ của cha mẹ là nuôi dạy một đứa trẻ thành người tử tế. Nếu từng thấy cảnh cha mẹ tỏ vẻ phớt lờ khi con mình phá phách, bạn có thể tự hỏi là họ không biết cách làm cha mẹ hay họ đã đúng khi để đứa trẻ tự làm nó mệt mỏi. Các phương pháp nuôi dạy trẻ đã thay đổi trong nhiều năm qua, thường là kết quả của những cuộc tranh luận lâu đời. Vào thế kỷ 18, triết gia Jean-Jacques Rousseau ủng hộ một niềm tin phổ biến rằng tổ tiên thời tiền sử của chúng ta là những người ngọt ngào, dịu dàng và ngây thơ giống trẻ con. Chính nền văn minh đã khiến con người bị suy đồi đạo đức, từ đó dẫn đến chiến tranh và bạo lực. Nhưng ngày nay, các nhà nghiên cứu đã chứng minh con người quả thực đã có bản năng hiếu thắng từ lúc mới sinh, và chúng ta phải học cách trở thành những người lớn tử tế hơn, dịu dàng hơn, văn minh hơn. Theo tác giả, cha mẹ có trách nhiệm dạy một đứa trẻ có bản tính hiếu chiến tự nhiên thành một người lớn biết điều chỉnh bản thân. Điều này đưa chúng ta đến quy luật thứ 5, nhiệm vụ của cha mẹ là nuôi dạy một đứa trẻ thành người tử tế. Đây có thể là một thách thức, không ai thích trở thành kẻ xấu, nhưng trẻ em hung hăng là có lý do. Bản năng tự nhiên của chúng là khám phá, tìm tòi để biết được những tiêu chuẩn của xã hội. Vì vậy, cha mẹ phải thực sự quyết đoán trong việc vạch ra những tiêu chuẩn đó ngay từ đầu. Điều này nghe có vẻ không thú vị, nhưng hãy nghĩ theo cách này. Nếu cha mẹ dạy con sống yêu thương, thấu hiểu người khác, thì lớn lên, chúng vẫn sẽ đi theo tiêu chuẩn đó. Hãy cùng xem xét 3 phương pháp nuôi dạy con cái tốt mà tác giả gợi ý sau đây. Đầu tiên là giới hạn các quy tắc. Nếu cha mẹ đặt ra quá nhiều quy tắc dẫn, những đứa trẻ sẽ liên tục thất vọng vì không đáp ứng hết, đồng thời liên tục va vào các rào cản. Vì vậy, hãy giới hạn mọi thứ trong một số quy tắc cơ bản dễ hiểu, chẳng hạn như không cắn, đá hoặc đánh bất kỳ ai, trừ khi cần tự vệ. Thứ hai là sử dụng hình phạt tối thiểu, kỷ luật chỉ hiệu quả và công bằng khi hậu quả đã được làm rõ. Hình phạt cũng cần phải phù hợp với tội phạm, có nghĩa là nó chỉ nên nghiêm khắc ở mức cần thiết để trẻ học cách không vi phạm quy tắc một lần nữa. Đôi khi, một cái nhìn thất vọng là tất cả những gì cần thiết, hoặc cha mẹ có thể phạt con một tuần không được chơi điện tử. Thứ ba là thống nhất cách dạy và hỗ trợ qua lại. Trẻ con rất thông minh và chúng sẽ cố gắng đạt được mục đích của mình bằng cách chia rẽ cha mẹ mình. Vì vậy, một mặt trận thống nhất là rất quan trọng. Ngoài ra, cha mẹ nào cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng nếu bạn có một đối tác hỗ trợ, chính là chồng hoặc vợ, bạn sẽ dễ dàng nhận ra và chỉnh sửa những sai lầm đó. Thế giới đầy rẫy sự bất công, nhưng chúng ta không nên đổ lỗi cho người khác. Thế giới đầy thách thức và đau khổ, nhưng đây không phải là nguyên nhân gây ra sự tuyệt vọng. Con người đã trải qua cuộc sống quá tàn nhẫn và bất công, nên không có gì ngạc nhiên khi chúng ta có những phản ứng quyết liệt. Tác giả người Nga Leo Tolstoy coi sự tồn tại là bất công một cách ngớ ngẩn, đến nỗi ông cho rằng chỉ có 4 câu trả lời hợp lệ: sự ngu dốt như trẻ con, thú vui khoái lạc, tự tử hoặc đấu tranh bất chấp tất cả. Tolstoy đã phân tích những quan điểm này trong tác phẩm A Confession, Lời Thú Nhận, và kết luận rằng phản ứng trung thực nhất là tự tử, còn việc cố gắng tiếp tục chính là dấu hiệu cho thấy con người không còn khả năng thực hiện hành động thích hợp. Nhiều người đã phản ứng theo cách tương tự, nhưng họ lại quyết định liên lụy người khác bằng những hành động được gọi là giết người, tự sát, chẳng hạn như vụ xả súng ở trường học Sandy Hook hoặc là Columbine. Tháng 6 năm 2016, cơ quan chức năng đã tuyên bố có hàng nghìn vụ xả súng diễn ra ở Hoa Kỳ trong vòng 1.260 ngày trước đó. Có người đã giết từ 4 người trở lên, nhiều trường hợp là tự bắn mình. Thế giới quan của Tolstoy thật sự quá ảm đạm. Cho dù bạn có đau khổ đến mức nào hay bạn thấy cuộc đời tàn nhẫn và bất công đến đâu, thì bạn cũng không nên đổ lỗi cho thế giới. Đây là ý chính của quy luật thứ 6. Bạn nên chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình trước khi phán xét thế giới. Một nhà văn khác của Nga tên là Alexander Solzhenitsyn tin rằng con người có thể bác bỏ sự tàn nhẫn của cuộc sống, ngay cả khi cuộc sống tàn nhẫn với chúng ta. Solzhenitsyn là một người cộng sản đã tham gia chiến đấu chống lại Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Đáng buồn thay, cuối cùng ông lại bị chính nhà nước của mình cầm tù sau chiến tranh, và như thể cuộc sống trong trại lao động khổ sai ở Nga vẫn còn chưa đủ tồi tệ. Ông phát hiện mình mắc bệnh ung thư khi đang thụ án. Thế nhưng bất chấp tất cả, Solzhenitsyn không bao giờ đổ lỗi cho cuộc đời. Ông đã chấp nhận thực tế và tìm cách sử dụng thời gian sống còn lại để làm điều gì đó tốt đẹp, ý nghĩa cho thế giới. Những gì Solzhenitsyn đã làm bao gồm việc viết cuốn sách The Gulag Archipelago, Quần đảo ngục tù, cung cấp kiến thức lịch sử cũng như kể về các trại tập trung Xô Viết mà ông đã trực tiếp trải qua. Chúng ta nên theo đuổi những mục tiêu có ý nghĩa hơn là những thú vui tức thời. Bạn đã nghe câu chuyện chú khỉ bị bắt khi cho tay vào hũ bánh quy chưa? Cụ thể, có một chiếc bánh quy còn sót lại bên trong một chiếc lọ đang mở, và miệng lọ đủ lớn để bàn tay chú khỉ thò vào, nhưng không đủ lớn để nó rút nắm tay ra cùng với chiếc bánh. Vì vậy, nếu nó khăng khăng giữ lấy phần thưởng của mình, tay nó sẽ bị mắc kẹt. Bài học ở đây rất đơn giản, sự tham lam sẽ phải trả giá. Con người cũng thế, có bao nhiêu người đang theo đuổi những thú vui vốn không mang lại lợi ích tốt nhất cho họ? Và có bao nhiêu người sẵn sàng hy sinh vì lợi ích tốt nhất của mình? Một trong những tác dụng phụ của việc nhìn thế giới như một hố sâu tuyệt vọng chính là nó khiến chúng ta dễ dàng biện minh cho lối sống dựa trên những thú vui tức thời. Ngoài ra, nếu những thú vui đó làm bạn hạnh phúc thì chúng không đến nỗi tệ, có phải không? Đây là logic đằng sau việc ăn uống vô độ, sử dụng ma túy, trụy lạc tình dục và các hành vi tự làm hại bản thân. Đối lập với lập luận này là sự hy sinh, hành động mang lại những điều tốt đẹp hơn trong tương lai bằng cách từ bỏ một cái gì đó ngay bây giờ. Điều này đưa chúng ta quay trở lại thời cổ đại, nơi các bộ lạc sẽ tích trữ thức ăn để vượt qua mùa đông hoặc để giúp đỡ những người không có khả năng săn bắn hái lượm. Và đây là quy luật thứ 7. Hãy học cách hy sinh, theo đuổi những mục tiêu có ý nghĩa, thay vì sự hài lòng tức thì. Sự hy sinh càng lớn thì bạn càng được đền đáp xứng đáng. Hãy nghĩ về hoa sen, loài thực vật này bắt đầu cuộc sống của nó dưới đáy hồ. Từng chút một, nó cố gắng thoát khỏi bóng tối, cho đến khi vươn lên trên mặt nước và nở hoa dưới ánh nắng mặt trời. Hãy gắn bó với một mục tiêu và sẵn sàng hy sinh để đạt được nó, rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Nói dối là một công cụ phổ biến để tự lừa dối bản thân, nhưng chúng ta nên cố gắng sống trung thực. Triết gia người Đức Friedrich Nietzsche tin rằng bạn có thể đo lường sức mạnh tinh thần của một người dựa trên mức độ chịu đựng của họ đối với một sự thật nguyên vẹn. Mặc dù sự thật thường được coi là một mặt hàng có giá trị trong nền văn hóa của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn luôn chọn nói dối. Một trong những lý do chính khiến con người nói dối bản thân và người khác là để có được những gì chúng ta nghĩ rằng chúng ta muốn. Ví dụ, bạn hình dung sau khi nghỉ hưu, bạn sẽ đến sống ở một vùng quê yên bình, gần biển, nơi có biển xanh cát vàng. Mục tiêu này hấp dẫn đến mức bạn sẽ tiếp tục đánh lừa bản thân rằng nó có thể trở thành hiện thực, ngay cả khi các sự cố xuất hiện chồng chất, khiến nó ngày càng trở nên xa vời. Nói đúng ra, nó không phải là một kế hoạch, vì bạn chưa xác định được bất kỳ nước đi cụ thể nào có khả năng biến nó thành hiện thực. Những loại ảo tưởng này thường đi đôi với khả năng đánh lừa bản thân. Chúng ta nghĩ rằng mình đã biết mọi thứ mình cần biết. Đây là một quan điểm đặc biệt ngu ngốc, vì nó dập tắt mong muốn học hỏi và phát triển tự nhiên của con người. Nhưng tệ hơn và xấu xa hơn, mọi biến cố có thể xảy ra khi bạn sống dối trá và không muốn nhìn nhận sự thật. Trong sử thi Paradise Lost của John Milton, Lucifer được miêu tả là một nhân vật tài giỏi, nhưng lại quá kiêu hãnh và tự cao với tài năng của mình. Cuối cùng, anh và những người theo anh đã bị đuổi khỏi thiên đường vì dám thách thức chân lý tối thượng của Chúa. Điều này dẫn chúng ta đến với quy luật thứ 8, ngừng nói dối và hãy trung thực. Bạn không cần từ bỏ những mục tiêu tham vọng của mình, nhưng bạn nên linh hoạt để chúng trở nên thực tế và phản ánh đúng sự thật. Khi sự hiểu biết và thế giới quan của bạn thay đổi, mục tiêu của bạn cũng phải thay đổi theo. Và nếu cuộc sống có dấu hiệu chệch hướng, có lẽ đã đến lúc bạn nên thách thức những điều mà mình đang tin tưởng. Hội thoại là cơ hội để học hỏi và phát triển, chứ không phải để cạnh tranh. Hàng nghìn năm sau khi qua đời, triết gia cổ đại Socrates vẫn được coi là một trong những người thông thái nhất. Ông ấy tin rằng điều duy nhất mình có thể chắc chắn là mình vốn không biết gì cả. Và đây là động lực khiến ông cởi mở trong các cuộc trò chuyện. Khi bạn tham gia một cuộc trò chuyện thực sự, đó sẽ là một quá trình tương tự như quá trình suy nghĩ. Về cơ bản, suy nghĩ thấu đáo là lắng nghe bản thân khi bạn khám phá ra hai mặt của một vấn đề. Vì vậy, theo một cách nào đó, bạn đang tạo hộp thoại nội bộ của riêng mình. Điều này có thể khó khăn vì bạn cần thể hiện chính xác quan điểm của cả hai bên, nhưng vẫn phải đảm bảo tính khách quan trong kết luận của mình. Đó là lý do tại sao, khi nói chuyện với nhau, con người có thể dễ dàng trình bày hai mặt của một vấn đề và đi đến kết luận. Ngay cả trẻ em cũng sẽ làm điều này. Một đứa trẻ nghĩ rằng sẽ rất vui khi chơi trên mái nhà và nó có thể đề xuất ý tưởng này với một người bạn. Người bạn sau đó sẽ chỉ ra những mối nguy hiểm của ý tưởng này. Cuộc trò chuyện cho phép đứa trẻ tiếp nhận quan điểm mới, xem xét khả năng tổn thương của chính mình và của người khác. Cuối cùng, nó có thể đưa ra quyết định đúng đắn hơn. Tuy nhiên, các cuộc trò chuyện thường không diễn ra theo cách này. Một người hoặc có thể là cả hai người sẽ từ chối lắng nghe. Chúng ta coi cuộc đối thoại như một cuộc thi và mình cần phải giành chiến thắng bằng mọi giá. Vì vậy, thay vì lắng nghe những gì người kia nói, chúng ta sẽ tập trung nghĩ xem mình nên nói gì tiếp theo. Hãy đến với quy luật thứ 9, lắng nghe những gì người khác nói và học hỏi từ họ. Một mẹo dễ dàng để trở thành một người giao tiếp tốt hơn chính là tập trung lắng nghe, sau đó tóm tắt trong đầu hoặc tóm tắt thành tiếng những gì đối phương vừa nói. Điều này phục vụ nhiều mục đích, nó giúp bạn đảm bảo rằng bạn đã nghe chính xác mọi thứ, đồng thời giúp bạn ghi nhớ. Nó cũng làm giảm khả năng bóp méo sự thật, góp phần đơn giản hóa các chi tiết để cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ. Đôi khi sự thật mất lòng và thật đau đớn khi chúng ta phải tiếp nhận thông tin có thể khiến bản thân phải thay đổi ý tưởng và định kiến. Nhưng đây là cái giá mà bạn phải trả như một phần của quá trình học hỏi và trưởng thành. Sự phức tạp của cuộc sống nên được diễn giải bằng ngôn ngữ rõ ràng và chính xác. Cuộc sống thực sự phức tạp, nhưng con người có xu hướng chỉ nhìn thấy những phần riêng biệt cần thấy. Nếu bạn đang đi bộ và nhìn thấy một quả táo trên mặt đất, có lẽ bạn không nghĩ rằng cành, thân, rễ cây và đất đã liên kết với nhau trước khi nó rơi xuống. Lý do là gì? Con người có xu hướng chỉ nhận ra hoặc chú ý đến những thứ hữu ích cho chúng ta hoặc cản trở chúng ta. Quả táo thu hút sự chú ý của bạn vì nó tượng trưng cho thực phẩm và chất dinh dưỡng. Nhưng chúng ta không quan tâm đến cây cối và đất đai bởi vì chúng không có tác dụng gì trong việc đáp ứng nhu cầu của mình. Tất nhiên, chúng ta không thể lúc nào cũng nghĩ về mọi thứ. Thế giới quá phức tạp, vì vậy bộ não chọn cách đơn giản hóa vấn đề, giúp chúng ta tiếp tục cuộc sống dễ dàng hơn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, một điều gì đó có thể xảy ra, phá vỡ quan niệm của chúng ta về thế giới và khiến cho mọi thứ trở nên hỗn loạn. Đây là lý do tại sao quy luật thứ 10 cực kỳ quan trọng. Hãy sử dụng ngôn ngữ chính xác. Điều này giúp ích như thế nào? Hãy nghĩ về từ ô tô. Bạn biết nó là gì đúng không? Đó là phương tiện đưa bạn đi từ điểm A đến điểm B. Nhưng khi nó bị hỏng ở đoạn giữa A và B, bạn có biết chính xác cách thức hoạt động của nó không? Bạn có thể bật mui xe và sửa chữa bộ máy phức tạp bên trong không? Có khả năng cao là khi ô tô bị hỏng, bạn sẽ cảm thấy bực bội đến mức chửi rủa nó, thậm chí đá mạnh vào nó. Đây cũng là cách phản ứng của nhiều người khi mọi thứ trong cuộc sống trở nên phức tạp và hỗn loạn. Để phục hồi, bạn phải thiết lập lại trật tự bằng cách giải thích rõ ràng và chính xác những gì đã xảy ra. Điều tương tự cũng xảy ra khi cơ thể suy nhược và bạn bị ốm. Có thể có nhiều vấn đề tiềm ẩn, vì vậy bạn cần cho bác sĩ biết các triệu chứng chính xác. Đau bụng hay sốt? Nó đã bắt đầu sau khi bạn ăn một cái gì đó. Nó là cái gì vậy? Bằng cách diễn giải chính xác, bạn có thể lập lại trật tự và thực hiện các bước cần thiết để bắt đầu cảm thấy tốt hơn. Ngôn ngữ chính xác cũng có thể giúp các mối quan hệ của bạn diễn ra suôn sẻ hơn. Đối tác của bạn có làm điều gì đó khiến cho bạn khó chịu không? Chẳng hạn như không tự dọn dẹp nhà bếp. Bạn càng sớm trung thực và diễn giải chính xác với họ, cuộc sống sẽ càng dễ dàng hơn. Tránh đàn áp bản chất con người, nhất là người đàn ông. Trong tác phẩm The Road to Wigan Pier, đường đến bến tàu Wigan, tác giả George Orwell kết luận chủ nghĩa xã hội đang thu hút những người bảo vệ tại Anh. Không hẳn là họ cảm thông với những người thợ mỏ, chỉ là họ có lòng căm thù những người giàu có và quyền lực. Nhà triết học Max Horkheimer căm ghét chế độ phụ hệ và ông đề xướng cái gọi là lý thuyết phê phán. Ông cảm thấy giáo dục và chủ nghĩa tri thức nên tập trung thay đổi xã hội. Thay vì xây dựng hoạt động trao quyền cho phụ nữ, chúng ta nên tìm cách chống lại và tiêu diệt những kẻ áp bức, tức những người đàn ông cầm quyền. Tương tự, trong các khóa học về nhân văn trên khắp thế giới, người ta khuyến khích thế giới hãy xóa bỏ văn hóa trọng nam khinh nữ. Mọi thứ đều nhằm mục đích phá hủy hơn là sửa chữa hoặc tạo ra cái gì đó tốt đẹp hơn. Theo tác giả, sự phẫn nộ mà chúng ta dành cho cánh mày râu là quá khắc nghiệt và thiển cận. Ví dụ, nhiều sinh viên nam thường xuyên phải đối mặt với những lời buộc tội thù địch như gia trưởng và có khả năng phạm tội tình dục. Đúng là nhiều người đàn ông đã cư xử một cách quá đáng, nhưng tác giả lập luận rằng đàn ông cũng đã sử dụng thái độ hung hăng tự nhiên của mình cho mục đích tốt, chẳng hạn như tham gia vào cuộc cạnh tranh lành mạnh, khám phá những khu vực nguy hiểm và đạt được những tiến bộ rất cần thiết. Nó khiến tác giả liên tưởng đến những người trượt ván. Bên ngoài một số tòa nhà trong khuôn viên Đại học Toronto, có những vận động viên trượt ván tuyệt vời, thể hiện sự dũng cảm đáng ngưỡng mộ và sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm. Nhưng sau đó, giới chức thành phố quyết định cấm trượt ván trong khuôn viên trường. Điều này đưa chúng ta đến quy luật thứ 11, đừng thiết lập các quy tắc đi ngược lại bản chất của con người với tư cách con người. Các quy tắc được đặt ra để bảo vệ chúng ta thay vì triệt tiêu những phẩm chất tốt đẹp. Bạn đã từng xem qua bộ phim Fight Club, sàn đấu sinh tử chưa? Nó nói về những gã chán đời, cảm thấy mình đang sống mòn trong chuỗi ngày của những công việc lặp đi lặp lại. Bộ phim có rất nhiều cảnh đánh nhau dữ dội, nhưng không hề có sự ác ý giữa những người tham gia. Bởi đơn giản tất cả họ đều như nhau, đều tìm đến Fight Club, chấp nhận đánh và bị đánh trên sàn đấu để được giải tỏa và cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Rốt cuộc, không một người mẹ nào muốn con trai của mình lớn lên trở thành người đàn ông yếu ớt, ủy mị và nhút nhát, đúng không? Cuộc sống khó khăn và đầy nỗi buồn, vì vậy điều quan trọng là phải ăn mừng những niềm vui nhỏ. Bạn đã bao giờ chăm sóc cho một người bị bệnh chưa? Nó có thể là một trong những thử thách lớn nhất cuộc đời. Con gái của tác giả đã chống chọi với căn bệnh viêm khớp nặng từ năm 6 tuổi. Cô bé phải chịu đựng những cơn đau liên tục, phải tiêm thuốc thường xuyên và phẫu thuật nhiều lần để thay khớp. Nếu bạn có một cô con gái như thế, bạn có thể nghĩ rằng cuộc sống thật bất công. Nhưng có một điều quan trọng hơn mà tác giả đã nhận ra. Nỗi đau và phiền muộn chính là thứ giúp bạn ý thức được giá trị của những khoảnh khắc tốt đẹp. Chắc bạn không còn xa lạ gì với Superman. Ngay từ lần đầu tiên được giới thiệu, anh ấy đã rất tuyệt vời. Nhưng sau đó, các tác giả truyện tranh tiếp tục trao cho anh sức mạnh gần như bất khả chiến bại. Và độc giả bắt đầu thấy siêu nhân dần trở thành siêu nhàm chán. Nếu không có rủi ro, nguy hiểm, chiến thắng của Superman là trống rỗng và vô nghĩa. Tương tự, những khoảnh khắc tốt đẹp sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta không phải chiến đấu với những khó khăn và khổ đau để đạt được chúng. Đây là lý do tại sao bạn phải tuân theo quy luật thứ 12, tận dụng tối đa những niềm vui nhỏ nhất mà cuộc sống mang lại. Bằng cách tuân theo quy luật này, bạn chắc chắn sẽ đón nhận cuộc sống trọn vẹn và đánh giá cao mọi điều tốt đẹp đến với mình. Bạn cũng sẽ đủ sức vượt qua những thời điểm khó khăn, ngay cả khi chúng kéo dài hơn dự kiến. Sau nhiều năm đau đớn và khó chịu, con gái của tác giả cuối cùng đã tìm được một nhà vật lý trị liệu mới, người đã giúp cô bé vận động nhiều hơn, đi lại bình thường hơn và ít đau hơn. Vẫn có những khó khăn trong quá trình trị liệu, nhưng cả hai đều rất vui vẻ khi tận hưởng những cải tiến nhỏ, miễn là chúng tồn tại. Đây là thái độ tốt nhất chúng ta nên có. Bạn có thể dừng lại và cưng nựng một chú cún con khi đang đi trên vỉa hè. Hãy nhớ rằng, ngày nào cũng có 12 tiếng sáng và 12 tiếng tối mù mịt. Trật tự nào cũng chứa đựng sự hỗn loạn bên trong. Đau khổ trong cuộc sống là tất yếu, nhưng chính nó đã giúp chúng ta phát huy sự kiên trì và làm cho những khoảnh khắc bình yên trở nên quý báu hơn bao giờ hết. Tổng kết, thông điệp chính của cuốn sách. Sống là một cuộc đấu tranh liên tục với đầy thử thách và gian nan. Và nếu có bất kỳ sự đảm bảo nào trong cuộc sống, thì đó là khả năng sẽ có nhiều rắc rối hơn tìm đến bạn. Niềm vui vẫn sẽ xuất hiện, nhưng thường là những khoảnh khắc thoáng qua. Tất cả những gì bạn có thể làm là cố gắng hết sức, thành thật và trung thực, tránh ích kỷ và kiêu ngạo. Điều quan trọng nữa là bạn phải chịu trách nhiệm về số phận của mình và không đổ lỗi cho thế giới hoặc người khác. Lời khuyên hành động. Hãy tự hỏi bản thân tôi đã sai như thế nào. Bạn có thể không thích câu trả lời, nhưng đây là một cách để chúng ta tiếp tục cải thiện bản thân và trung thực hơn. Bằng cách thường xuyên tự hỏi mình câu hỏi này, bạn có thể tận hưởng sự hài lòng khi nhận ra mình đang tiến bộ mỗi ngày. Cảm ơn bạn đã lắng nghe nội dung tinh gọn của quyển sách 12 quy luật cuộc đời của tác giả Jordan B. Peterson. Nội dung này do NNT Studio sản xuất. Để ủng hộ tác giả và tìm hiểu chi tiết hơn về quyển sách, bạn có thể mua sách giấy về đọc bằng cách nhấp vào nút mua sách giấy bên trong màn hình. Chúc bạn có được những giây phút đọc sách thật thoải mái.